Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng Giêng năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Pháp hạ sát 3 phần tử vũ trang, chấm dứt các vụ khủng hoảng bắt giữ con tin. Canada bắt giữ 2 anh em là nghi can khủng bố. Và các chuyên viên cứu hộ đã kéo được đuôi chiếc máy bay của hãng Air Asia lên mặt nước.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
3 ngày liên tiếp xảy ra các vụ khủng bố ở Pháp với 17 người thiệt mạng đã chấm dứt hôm thứ Sáu sau khi cảnh sát Pháp hạ sát 3 nghi can trong 2 cuộc đột kích. Một nghi can thứ ba vẫn đang trốn chạy. Giới hữu trách Pháp nói rằng 2 anh em là nghi can trong vụ tấn công tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo trong tuần qua đã bị hạ sát hôm thứ Sáu và một con tin được giải cứu trong một vụ đột kích của cảnh sát hôm thứ Sáu ở Bắc Paris. 12 người thiệt mạng hôm thứ Tư trong vụ tòa soạn báo bị tấn công. Trong cuộc đột kích giải cứu tại một siêu thị bán đồ ăn kiêng hôm thứ Sáu ở Paris, cảnh sát đã hạ sát một tay súng khác đã giết hại 4 người đi mua hàng trong siêu thị. Nhiều người đã phải chui vào tủ đông lạnh thực phẩm để trốn trong suốt 5 giờ đồng hồ đầy cam go. Tiếng nổ và tiếng súng được nghe thấy ở Paris và ở thị trấn Dammartin-en-Goële nằm về hướng đông bắc của thủ đô khi cảnh sát đột kích gần như cùng thời gian chiều thứ Sáu. Hai anh em Sharif và Said Kouachi được xác định là hai nghi can chính trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo đã xông ra từ một nhà in, nơi cả hai đã trốn trước đó và bắt đầu nổ súng bắn lại cảnh sát. Hai nghi can này đã bị cảnh sát bắn chết. Trong vụ đấu súng ở Paris, các lực lượng an ninh đột kích một siêu thị ở nơi được gọi là khu người Do Thái ở Paris, đã hạ sát một tay súng có liên hệ với hai anh em Kouachi. Một giới chức cảnh sát cho hai tay súng bị hạ sát trong vụ đột kích siêu thị này tên là Amedi Koulibaly, 32 tuổi. Giới hữu trách tin là Koulibaly chính là tên đã nổ súng bắn chết một nữ cảnh sát ở Nam Paris hôm thứ Năm. Giới hữu trách Pháp đang truy lùng một phụ nữ được cho là đồng phạm của Koulibaly. Tin nói rằng nghi can này đã đào tẩu được bằng cách trà trộn vào những người mua hàng chạy thoát khỏi siêu thị. Nói chuyện với các phóng viên báo chí chiều tối thứ Sáu, Tổng thống Pháp François Hollande cảm ơn các nhân viên an ninh đã chấm dứt vụ khủng hoảng và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố. Ông kêu gọi người Pháp đề cao cảnh giác và nêu cao tinh thần đoàn kết, mà ông gọi là vũ khí sắc bén nhất để chống khủng bố, chống phân biệt chủng tộc và chống chủ nghĩa bài Do Thái. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu nói Hoa Kỳ sẵn sàng giúp sức cho Pháp bằng bất cứ hình thức nào mà Pháp cần. Tổng thống Obama nói những vụ tấn công cho thấy những kẻ khủng bố không nói lên với thế giới được bất cứ điều gì, trong lúc Paris đã đứng vững trong tự do, hy vọng và phẩm giá của toàn thể mọi người. Nhánh Al-Qaeda ở Yemen ca ngợi vụ tấn công ở Paris. Một đoạn ghi âm loan tải trên YouTube được cho là của thủ lãnh nhóm này. Nói vụ tấn công là để đáp lại việc nhạo báng các đấng tiên tri của Hồi giáo. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hoa Kỳ ra cảnh báo về du hành quốc tế tiếp theo sau các vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo. Trong thông báo phổ biến hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các vụ bắt cóc và bắt con tin liên quan đến công dân Mỹ đã tăng lên nhiều trên thế giới và khuyến cáo công dân Mỹ phải đề cao cảnh giác. Thông báo nói, giới hữu trách tin là có khả năng các vụ tấn công sẽ tăng mạnh chống lại phương Tây để đáp lại các cuộc hành quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Bộ Ngoại giao nói Âu Châu là nơi có khả năng xảy ra tấn công khủng bố gia tăng khi các phần tử chủ chiến gốc Âu Châu theo nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông quay trở về lại châu lục này. Cảnh báo du hành được phổ biến vài giờ sau khi cảnh sát Pháp hạ sát 3 kẻ bắt cóc con tin. Hai trong số đó có liên quan trong vụ tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng. Còn tại Canada thì cảnh sát nước này đã bắt giữ hai anh em bị cáo buộc là khủng bố, nhưng không cho biết chi tiết về những hành động khủng bố bị cáo buộc của các nghi can này. Thông cáo của cảnh sát Canada nói hai anh em song sinh 24 tuổi tên là Aston Carleton Lamont và Carlos Lamont bị bắt hôm thứ Sáu, tiếp theo sau một cuộc điều tra về vi phạm an ninh quốc gia. Aston Carleton bị cáo buộc là đã tiếp tay cho các hoạt động khủng bố, trong khi cáo trạng đối với Carlos còn có tìm cách rời Canada để tham gia các hoạt động khủng bố ở nước ngoài. Thông cáo của cảnh sát Canada nói Carlos bị bắt giữ tại phi trường quốc tế ở Montreal, trong lúc đang tìm cách đi ra nước ngoài cho những mục đích khủng bố. Aston bị bắt ở Ottawa. Hồi tháng 10 năm ngoái, hai binh sĩ đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khác nhau ở Canada mà giới hữu trách nói là tấn công khủng bố. Trong vụ thứ nhất, một binh sĩ bị bắn chết khi đang đứng gác tại đài tưởng niệm chiến tranh ở Ottawa. Kẻ tấn công tiếp đến đã xông vào quốc hội và đấu súng với cảnh sát trước khi bị hạ sát. Trong vụ thứ hai, một nghi can có tên trên danh sách các phần tử cực đoan cần phải theo dõi đã đâm xe vào hai binh sĩ tại một bãi đậu xe, khiến một binh sĩ thiệt mạng trước khi hung thủ bị cảnh sát bắn chết.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Indonesia cho hay các chuyên viên cứu hộ đã kéo lên mặt nước được phần đuôi chiếc máy bay của hãng Air Asia bị rớt ở biển Java hôm 28 tháng 12, khiến 162 người thiệt mạng.
Ya, betul. Sudah terangkat. Jadi kelihatan dari apa namanya?
Giám đốc cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia, ông Suyadi Bambang Supriyadi, xác nhận rằng phần đuôi chiếc máy bay của hãng Air Asia đã được kéo lên và hiện có thể thấy được một cái phao đang nổi lên và chữ Asia vẽ trên đuôi chiếc máy bay. Các toán cứu hộ đã gắn những quả bóng vào đuôi bị vỡ của chiếc máy bay hôm thứ Bảy để làm cho nó nổi lên mặt nước. Các nhà điều tra hy vọng là thiết bị ghi dữ liệu phi hành và tiếng nói của phòng lái vẫn còn ở bên trong đuôi máy bay. Thu hồi được các thiết bị này là điều thiết yếu để giúp tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn của chiếc máy bay. Các chuyên viên cứu hộ phát hiện ra tín hiệu xung từ hộp đen của chiếc máy bay số hiệu 8501 hôm thứ Sáu, nhưng các giới chức nói rằng hộp đen hình như đã bị tách khỏi phần đuôi máy bay. Ông Supriyadi cho biết các chuyên gia đang tìm cách xác định vị trí của hộp đen, thu hẹp khu vực tìm kiếm lại để thợ lặn không phải mò tìm trên một diện tích quá rộng. Vị trí dưới đáy biển của đuôi chiếc máy bay được xác định hôm thứ Tư cách vị trí biết được cuối cùng của chiếc máy bay khoảng 30 km và ở độ sâu khoảng 30 mét. Chiếc Airbus 320 đã biến khỏi màn ảnh radar sau khi bay khoảng nửa tuyến bay dự trù dài gần 2 giờ đồng hồ từ thành phố Surabaya của Indonesia đến Singapore. Tin tức ở Mỹ nói rằng các nhà điều tra và công tố viên liên bang đề nghị truy tố hình sự cựu giám đốc David Petraeus của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA, về những cáo buộc để lộ thông tin bí mật cho người yêu ngoại tình trước đây của ông. Tin tức này được báo New York Times loan tải trước tiên hôm thứ Sáu, tức đã hơn 2 năm sau khi ông Petraeus, một tướng 4 sao của quân đội đã hồi hưu, từ chức lãnh đạo cơ quan tình báo sau khi có những tin tức lan truyền về chuyện ông ngoại tình. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sẽ ra quyết định tối hậu có truy tố ông Petraeus hay không. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu ông Petraeus có đưa cho tình nhân Paula Broadwell, một nhà viết tiểu sử, mật mã để vào thông tin mật hay không, trong đó có mật mã vào hộp thư email CIA của ông. Trong thời gian 2 năm ông làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương này, các giới chức FBI điều tra khả năng an ninh để bị bể lộ, tìm thấy các tài liệu mật trong máy vi tính của bà Broadwell, sau khi ông Petraeus đã từ chức vào tháng 11 năm 2012. Nhưng ông Petraeus bác bỏ chuyện đã tiết lộ thông tin mật. Tổng thống Barack Obama trong phát biểu không lâu sau khi ông Petraeus từ chức, nói rằng ông không có bằng chứng nào cho thấy ông Petraeus đã để lộ bất cứ thông tin nào đe dọa đến an ninh quốc gia. Tờ New York Times bình luận rằng việc hoãn quyết định có theo đuổi vụ án hay không đã làm nản lòng một số giới chức thi hành luật pháp và các công tố viên. Báo này nói rằng có nhiều thắc mắc nêu lên về việc liệu ông Petraeus, người được ông Obama bổ nhiệm vào chức lãnh đạo CIA, có được hưởng sự đối xử ưu đãi hay không vào thời điểm khi Bộ trưởng Tư pháp Holder lãnh đạo cuộc trấn áp mạnh tay đối với các giới chức chính phủ tiết lộ thông tin nhạy cảm cho báo giới. The Voice of America, VOA. Tổng thống Barack Obama nói 2014 là một năm đột phá của Hoa Kỳ và cho biết là ông có bằng chứng hậu thuẫn cho điều đó. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói trong diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy rằng 2014 là năm có tỷ lệ gia tăng về công ăn việc làm mạnh nhất kể từ thập niên 1990, với tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh hơn so trong 3 thập niên qua. Tổng thống Obama nói chính nhờ vào luật chăm sóc y tế giá kham nổi mà hơn 10 triệu người dân Mỹ đã có được bảo hiểm y tế trong năm qua. Nhà lãnh đạo Mỹ nói chỉ riêng trong tháng 12, các doanh nghiệp ở nước ông tạo ra được 240.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,6%. Tổng thống Obama đọc bài diễn văn hàng tuần tại trường đại học cộng đồng Pellissippi của bang Tennessee, nơi ông công bố kế hoạch 2 năm đại học cộng đồng miễn phí dành cho tất cả sinh viên có trách nhiệm. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông cũng đến Tennessee để thành lập một trung tâm mới sẽ mở ra thêm nhiều công việc làm trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, lương hậu cho cả nước. Quá tiễn đẩy SpaceX không người lái đưa capsule chở 2.300 kg thực phẩm, thiết bị thí nghiệm và những vật dụng khác lên trạm không gian quốc tế hôm thứ Bảy. Trong lúc quả tuyển chính tiếp tục bay đến trạm không gian, kế hoạch lần đầu tiên được thực hiện để quả tuyển đẩy tăng lực hạ thẳng góc xuống một bệ phóng trên Đại Tây Dương đã không thành công. Công ty có trụ sở California của tỷ phú Elon Musk nói trên Twitter rằng khoảng một giờ sau khi phóng quả tuyển đẩy đã hạ xuống mạnh. Ông nói quả tuyển hạ xuống gần đạt nhưng không thành công, nhưng ông nói rằng vụ phóng lần này tiên báo lạc quan cho các phi vụ trong tương lai.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Quan chức Việt Nam sạc nhà thầu Trung Quốc. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mới trực tiếp chỉ trích một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố là một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam. Trước đó, một cơ quan thuộc bộ này đã yêu cầu ông Thăng có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu chấn chỉnh tổng thầu EPC của nước này. Trong một đoạn video đăng tải trên mạng, ông Thăng lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt một đại diện của nhà thầu Trung Quốc đứng im nghe quan chức Việt Nam chỉ trích. Giới chức Việt Nam nói: Sau khi xảy ra một loạt các sự cố trong chưa đầy 2 tháng tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải đã đình chỉ một loạt các đơn vị cá nhân để xảy ra vụ việc này. Ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, từng nói với VOA Việt ngữ rằng việc lựa chọn tập đoàn của Trung Quốc được tiến hành kỹ càng theo đúng quy định của pháp luật. Theo báo chí trong nước, liên quan tới nguồn vốn cho dự án được triển khai thực hiện từ năm 2008, ngoài khoản gần 140 triệu đô la từ chính phủ Việt Nam, số còn lại là vốn vay ưu đãi hơn 400 triệu đô la của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, khoản tiền đội giá của dự án này đã lên tới hơn 300 triệu đô la. Về vấn đề vốn của Trung Quốc, Bộ trưởng Đinh La Thăng tuyên bố:
và kể cả nếu mà công vướng vào cái chuyện mà vay vốn ấy,
tin cho hay tổng thầu là của Trung Quốc, nhưng các nhà thầu phụ thực hiện công trình lại là phía Việt Nam. Trong các bình luận đăng tải trên website của VOA Việt ngữ, một độc giả viết, Dinh Trích cũng phải thấy rằng các nhà thầu phụ Việt Nam năng lực và thiết bị thi công quá kém nên mới xảy ra như vậy. Đó là lý do tại sao mà nước ngoài rất ngại khi thuê họ. Chỉ có ham rẻ kèm theo mục đích chính trị thì họ mới thuê thôi. Ông Châu Vũ, đại diện nhà thầu chính của Trung Quốc nói:
về vấn đề này, chúng tôi cũng hiểu là dự án này ảnh hưởng rất lớn đến cả xã hội Việt Nam. Và chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành và có biện pháp xử phạt nghiêm khắc với những người liên quan bên phía chúng tôi.
Mới đây nhất, hôm 6 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã bổ nhiệm một tân tổng giám đốc người Việt Nam phụ trách dự án đường sắt trên cao gặp nhiều sự cố ở Hà Nội sau khi giáng chức người tiền nhiệm của ông này. Bộ này cũng đình chỉ không cho một nhà thầu phụ của Việt Nam tham gia thi công bất kỳ một hạng mục nào trong dự án trị giá hàng trăm triệu đô la. Trong khi đó, tổng thầu Trung Quốc thay giám đốc điều hành bổ sung tư vấn Việt Nam để giám sát hạng mục xây lắp dự án. Sau nhiều trì hoãn, dự kiến tuyến đường sắt trên cao với thiết kế được cho là của Trung Quốc sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm nay. Hiện chưa rõ là chính quyền trong nước có lùi thời gian khánh thành công trình này nữa hay không. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA hàng tuần. Người trẻ Việt Nam đang vận dụng mạng truyền thông xã hội không những để tiếp cận và phổ biến các thông tin đa chiều, mà còn để thoát khỏi sự kiểm soát của nhà cầm quyền đối với tất cả các hoạt động văn hóa chính trị. Đêm nhạc Chúng tôi muốn biết là một trong số các hoạt động đó do các bạn trẻ trong và ngoài nước, những cư dân mạng quan tâm đến tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền Việt Nam cùng phối hợp tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng Giêng giờ Việt Nam. Đây là sự kiện giao lưu trực tuyến thường niên lần thứ hai giữa các nhà hoạt động tại Việt Nam với cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến tình hình dân chủ trong nước. Với chủ đề xoay quanh Hoàng Sa, các thành viên trong buổi sinh hoạt năm nay sẽ tham gia hai phần chính là văn nghệ và trò chuyện, trao đổi với các nhà bất đồng chính kiến ở quốc nội. Cô Nguyên Dung, phát ngôn nhân ban tổ chức, cho biết thêm chi tiết.
Ban tổ chức là tập hợp những Facebookers và bloggers hải ngoại như trong nước, kết nối những tiếng nói, những cái tấm lòng cũng như cái tiếng hát của các bạn ở trong nước và hải ngoại, nói lên cái khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền của những người trong nước và sự đồng hành của người Việt hải ngoại. Cái hình thức sinh hoạt nó như là mình nối mạng để cho họ nói chuyện trực tiếp với khán giả, cùng hát với nhau. Người Việt hải ngoại có thể đặt những câu hỏi tâm tình với họ và yểm trợ tinh thần, khuyến khích họ để cho họ có thêm niềm tin.
Vì sao mình chọn cái chủ đề Hoàng Sa cho cái buổi sinh hoạt năm nay?
Là tại vì năm nay nó đúng ở cái dịp mà 41 năm tưởng niệm Hoàng Sa đó. Hoàng Sa cũng là một cái mà rất đau đớn chung của dân tộc.
Dạ.
Cho nên mình lấy chủ đề này.
Kết quả của cái đêm nhạc năm ngoái đó có như mong đợi hay không? Và ban tổ chức kỳ vọng năm nay như thế nào chị?
Kết quả vừa qua đó thì cho thấy được cái sự đoàn kết của người Việt ở trong nước và người Việt hải ngoại. Cái điều này là chính là cái điều mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không muốn. Mình bây giờ là mình phải làm sao để cho anh chị em trong nước và hải ngoại thông cảm với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hỗ trợ nhau hơn.
Tên của cái đêm nhạc là Chúng tôi muốn biết, thì Trà My cũng thắc mắc, Trà My cũng muốn biết là tại sao lại là Chúng tôi muốn biết.
Chủ đề Chúng tôi muốn biết là bởi vì mình muốn đẩy mạnh cái phong trào Chúng tôi muốn biết, thắc mắc của những đồng bào trong nước về những cái việc làm mờ ám mà nhà cầm quyền Việt Nam đã hành xử từ bao năm qua, đã mờ ám rồi mà còn có những hành vi rất nhiều. Thay vì giải thích cho người dân thì họ lại đàn áp. Cái này là cũng là một cái khát vọng của người trong nước.
Đây là một cái sự kiện vận dụng cái tính hữu ích của truyền thông xã hội trong thời đại thông tin đó, thì nó là một cách để mà nối vòng tay với nhau, để liên hệ chặt chẽ với nhau hơn, chia sẻ với nhau, học hỏi lẫn nhau nữa. Nhưng mà thì làm thế nào có thể nhân rộng sinh hoạt này cho nó không chỉ dừng lại ở con số vài chục hay vài trăm mà nó là một cái con số lớn hơn để hiệu ứng của nó cộng hưởng rộng rãi hơn nữa. Ban tổ chức có nghĩ tới cái xu hướng đó hay không và có cái phương cách nào không?
Năm nay thì mình sẽ cố gắng vận dụng hết tất cả những cái anh chị em biết nhiều về kỹ thuật đó, bởi vì cái kỹ thuật Internet cũng như kỹ thuật mạng xã hội rất là cần thiết. Trước đó thì anh chị em cũng đã từng đưa những cái tiếng nói, những cái cuộc biểu tình ở trong nước lên trên mạng. Thì bây giờ đó, thay vì mình đưa những cái sự kiện ở trong nước, đây là mình đưa những cái tiếng nói của anh chị em mà đã từng là nạn nhân trực tiếp của nhà cầm quyền cộng sản. Thì đây là cái diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người. Nguyên Dung như nhóm Hát cho Tự Do kêu gọi tất cả mọi người có để ý tới cái chuyện đất nước thì bắn một bàn tay bước vào với nhóm. Bởi vì càng có nhiều người truyền tải thông tin thì càng tốt cho cái phong trào này. Mà cần phải có cái sự quan tâm của tất cả nhiều người. Nếu chúng ta quan tâm tới tình hình đất nước thì ủng hộ cho cái chương trình này. Không phải riêng nhóm Hát cho Tự Do, ai cũng có thể làm được. Làm sao để cho người trong nước họ, tiếng nói của họ không có bị lạc lõng mà phải được nhiều người biết tới. Đấy, có nhiều người ủng hộ họ. Họ sẽ không có chiến đấu trong sự cô đơn.
Yeah.
Và nhất là những anh chị em trong nước đó, cái điều này rất là cần thiết. Không phải chỉ có những người đã nổi tiếng rồi, mà ngay cả những người đấu tranh trong âm thầm cô đơn.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên, người tham gia đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết lần đầu hồi năm ngoái, chia sẻ cảm nghĩ về cầu nối này.
Đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết đó, đối với Uyên mà nói thì nó như là một cái nơi để mình chia sẻ. Uyên cảm thấy rất là phấn khích, cái tinh thần của mình rất là vui. Vui tại vì ở đó Uyên cũng được trải lòng mình qua cái những cái điều đó đó. Thì Uyên cảm thấy là gắn bó với những cái anh chị em trong nước hơn. Xuất phát từ đó đó thì Uyên cảm thấy là còn có nhiều những cái chương trình như thế để chúng ta liên kết với nhau. Chúng ta xây dựng đoàn kết giữa mọi người với nhau.
Khi mà tham gia một cái chương trình mà mình không biết rõ, tại vì cái đó không phải là những người bạn mà mình quen biết, mình giao lưu hàng ngày, thì mình không biết rõ những người đang nói chuyện với mình là ai, rồi mình trải lòng, mình tâm sự, mà nhất là nói về những cái vấn đề mà ở Việt Nam cho là nhạy cảm như là dân chủ, nhân quyền nữa. Thì Uyên chuẩn bị tâm lý như thế nào hay là có một cái băn khoăn gì không?
Thực ra nó là một cái vấn đề về quyền nữa, đó là quyền con người nữa. Nếu mà mình cứ giấu trong lòng mãi đó thì nó mang một cái gánh nặng nội tâm ghê gớm lắm. Trải lòng như vậy đó, nó nhẹ nhõm và có người người ta hiểu được mình, người ta đi vào cái con đường mà mình đang đi, tiếp thêm cái sức mạnh, tiếp thêm cái động lực cho mình nữa.
Như vậy cái chương trình đầu tiên mà Uyên tham gia đó, Uyên thấy nó có tác động để lại cho mình một cái dư âm như thế nào sau khi tham gia cái sự kiện này?
Uyên ấn tượng nhất đó là về ông Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu đó, người tù nhân thế kỷ của Việt Nam đó. Những cái chuyện ông kể đó, nó là ở trong tù, có một điều mà rút ra được đối với bản thân Uyên, đó là khi mà ở trong tù, trong một cái sự mà đàn áp, trong một cái nơi mà tối tăm, đầy thiếu thốn như vậy, con người ta vẫn vui vẻ, vẫn tự tạo ra được cái niềm vui cho chính mình. Như lúc trước là mình không ý thức được thì mình cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Rồi bây giờ mình ý thức được rồi mình thấy nó cũng bình thường.
Uyên muốn nói là cái thời gian mà mình bị tù tội cho những cái hoạt động dấn thân và dân chủ đó, phải không ạ? Cái thời gian đó không chỉ là những cái giọt nước mắt, những cái nỗi buồn vì bị cách trở với gia đình, với xã hội, mà nó cũng có những cái niềm vui vì mình được chia sẻ với những người đồng chí hướng, những người cùng cái quan điểm, cùng cái ý thức như mình, cũng bị vào cái vòng lao lý như mình trong trại giam, phải không?
Hát cho Chúng Tôi Muốn Biết, cái hành động mà Uyên nghĩ nó có cái tác động mạnh mẽ nhất đó là việc treo những cái avatar Chúng Tôi Muốn Biết và gây được cái hiệu ứng xung quanh từ mọi người rất là nhiều.
Chương trình đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết này năm nay là kỳ thứ hai rồi. Một cái điều gì để giúp cho chương trình có thể cải tiến hơn, hấp dẫn hơn hay là có hiệu ứng mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn thì Uyên muốn thay đổi điều gì hay là góp ý điều gì không?
Em vẫn muốn có nhiều người tham gia hơn, mong muốn có những cái gương mặt mới xuất hiện. Tại vì những cái viên gạch đầu tiên đã được chắc lên rồi thì những cái viên gạch mới phải hiện ra để chắc tiếp tục. Chứ không phải là cứ chắc mấy viên gạch cũ hoài thì cái thành trì nó vẫn có nhiêu đó thôi. Thì rất là mong muốn có những cái gương mặt mới đăng ký tham gia vào chương trình. và mở rộng với bạn bè của mình. Cái sự tham gia của người ngoài nước lẫn trong nước đều rất đáng trân trọng.
Năm nay rất tiếc là Uyên không tham gia cái nhịp cầu giao lưu này, nhưng mà Uyên có định hát tặng những người quan tâm tới dân chủ, những người trẻ Việt Nam ở khắp nơi với cái chương trình gọi là Chúng tôi muốn biết này. Uyên có định hát tặng họ bài hát nào không?
Thực ra là Uyên cũng sáng tác một cái bài mà định dành tặng cho những cái anh chị em đấu tranh trong nước cũng như ngoài nước. Em xin gửi ở đây được không ạ?
À hả, mời Uyên.
Có chi đâu sao mọi người sợ hãi, kiếp lê nô đâu phải kiếp con người. Lặng nhìn đời ngắm trai đắng, lặng nhìn người ném rơi cha. Tự hỏi lòng có bình yên, đời người đi qua dòng đời phôi pha. Kỷ niệm tuổi xanh đâu còn nữa, lặng thầm tiếp nuối khóc ngày xa xưa.
Quý vị và các bạn ở Hoa Kỳ muốn tham dự đêm nhạc Chúng tôi muốn biết lúc 10 giờ tối Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng giờ California, xin mời tới hội trường Nhật báo Người Việt ở địa chỉ 14771 Moran Street, Westminster, California 92683. Đến đây, tạp chí Thanh niên và Trà My xin chào tạm biệt cùng quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lan Vũ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên là Lan Vũ, 61 tuổi, nam giới. Nhờ bác sĩ giúp về trường hợp bệnh của tôi như sau. Tôi đi khám sức khỏe, siêu âm, bác sĩ cho biết tuyến tiền liệt phì đại, nhưng đo PSA chưa có ung thư. Vậy tôi có thể dùng loại thực phẩm chức năng nào để giảm kích thước tuyến tiền liệt? Đồng thời tôi có thể uống loại thực phẩm chức năng nào như Alipast để tăng cường testosterone nội sinh được không? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về thực phẩm và thuốc diệt thảo cho trường hợp tuyến tiền liệt phì đại. Thì xin nhắc lại ngắn là tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm bao quanh cái niệu đạo, là cái urethra ở cái người đàn ông. Và lúc nước tiểu từ bàng quang, là cái bladder, nó thoát ra ngoài, nó đi qua cái ngã niệu đạo. Thì nếu mà cái tuyến tiền liệt đó nó sưng to lên, mà trong một số trường hợp lúc sưng to nó đè lên trên cái đường tiểu, thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là khó đi tiểu hay là đi đái láo hay là những cái vấn đề nhiễm trùng. Thì những cái thuốc Tây y để trị những cái triệu chứng đường tiểu của bệnh tuyến tiền liệt phì đại, nó có tác dụng hai cách khác nhau. Hoặc là một số thuốc nó gọi là alpha blocker, là nó tác dụng trên cái hệ thần kinh tự dưỡng autonomic nervous system của chúng ta. Thì những cái thuốc này nó không có làm cái tuyến teo lại, nhưng mà nó lại làm giãn nở những cái cơ chung quanh của cái tuyến tiền liệt và chung quanh cái cổ, là cái nơi thoát nước tiểu của cái bàng quang, của cái bọng đái, và làm cho nước chảy thông hơn. Một cái cơ chế thứ hai là những cái thuốc gọi là 5-alpha reductase inhibitors, là những cái thuốc này nó ức chế một cái men gọi là men 5-alpha reductase. Cái men này nó giúp biến cái hormone nam giới là testosterone thành ra một cái chất gọi là dihydrotestosterone. Và cái chất này là cái chất phụ trách làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng lên. Thì nếu mà mình block cái sự thành hình của cái chất dihydrotestosterone thì hy vọng mình có thể làm cho cái tuyến nó không có to ra nữa. Ví dụ trong cái nhóm thuốc này là cái thuốc tên là Avodart, tên thương mại là Avodart, mà cái tên khoa học của nó là dutasteride, hay là một cái tên thuốc nữa là Proscar thường dùng, và cái tên khoa học là finasteride. Còn trong cái nhóm thuốc mà alpha blocker mà chúng ta vừa nói, thì cái thuốc thường hay thấy dùng là Flomax, và cái tên khoa học là Tamsulosin, hoặc là cái thuốc tên khoa thương mại là Hydrin, thì nó cũng có tác dụng tương tự. Trong cái nhóm thuốc mà nó làm alpha blocker đó, thì cái phản ứng phụ là người uống thuốc đó có thể chóng mặt vì cái áp huyết họ thấp, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa và nghẹt mũi. Vì đây cũng là cái thuốc mà loại được dùng trong những cái trường hợp huyết áp quá cao và cần hạ xuống. Và trường phản ứng phụ của cái loại thuốc mà nó ức chế cái men 5-alpha reductase này thì nó giảm khả năng cương cứng, hay là giảm ham muốn tình dục, hay là giảm cái số lượng tinh dịch. Và những cái người ta không có muốn dùng thuốc Tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ nêu trên, hay là vì những cái thuốc này quá đắt tiền thì người ta tìm những cái phương pháp khác. Hỏi về những cái thức ăn mà có thể thôi, nhưng mà chúng ta không có phải chắc chắn 100% là giúp làm giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại, hay là cái giảm triệu chứng của đường tiểu tiện trong những cái người đã bị phì đại rồi. Thì những cái thức ăn mà người ta đề ra là gồm có những cái thức ăn như sau. Thứ nhất là như là mè là sesame, là của bên tiếng Anh. Nhờ trong mè nó có cái hàm lượng kẽm là zinc, nó cao và nó giúp đỡ cho cái chuyện này. Thứ nhì là cá hồi, vì cá hồi nó có nhiều omega 3 fatty acids. Đậu nành, vì trong đậu nành nó có cái hàm lượng cao của những cái chất gọi là isoflavone, là những cái chất này nó tác dụng ngược lại với những cái chất mà nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó dễ tăng trưởng, nó dễ phì đại. Đây cũng là một trong những lý do mà người ta nghĩ rằng tại sao cái người đàn ông châu Á thì hết bị cái bệnh tiền liệt phì đại hơn là cái người người Tây Phương, là một phần là chúng ta ăn đậu nành nhiều hơn. Vitamin C từ rau cải, những cái trái như là trái ớt Tây, ớt Đà Lạt, bell pepper, cauliflower hay là broccoli, thì cái vitamin C từ trong những cái trái cây này nó hữu hiệu trong cái vấn đề mà chúng ta bàn tới. Nếu mà vitamin C ở trong những cái trái cây á, thì nó lại không có hiệu nghiệm bằng trái cây như là ăn chanh hay là ăn cam. Và loại thứ năm là cà chua, thì nhờ trong cà chua nó có chất lycopene, nó màu đỏ, cũng như cái chất này ở trong dưa hấu, trái apricot, hay là trong bưởi đỏ, hay là trong đu đủ. Một cái nhóm kế tiếp là avocado, thì avocado đặc biệt nó có cái chất là beta-sitosterol mà chúng ta sẽ nhắc tới sau này. Nó cũng giúp ít trong những cái trường hợp này, cũng như là hột bí rợ, hay là đậu nành, hay là những cái hột pecans. Và ngoài ra thì những cái rau lá xanh, người ta Mỹ ta gọi là green leaves vegetables, hay là cải, lá cải, thì nhờ trong đó nó có những cái chất mà chống oxy hóa là antioxidant, nó cũng như là hành tỏi thì nó cũng có những cái tác dụng tốt. Bây giờ nói về những cái ở bên Mỹ người ta gọi là herbal supplements, là những cái chất tạm dịch là những cái chất phụ từ cây cỏ, hay là nói một cái tiếng từ khác gọi là herbal treatment, herb là cỏ, là thảo, là cái cây. Thì những chất này ở bên Mỹ không có được gọi là thuốc, là vì tác dụng dược lý lâm sàng chưa được FDA, là cái cơ quan quản lý dược và thực phẩm của Mỹ, họ chính thức xét duyệt và công nhận. Thì những cái tạm gọi là thuốc đi, thì những cái thuốc này chưa được chuẩn hóa về liều lượng, về phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh. Thì cũng vì thế những cái điểm mà tôi nói sau đây thì chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm theo ở nhựa Việt Nam gọi là những cái thực phẩm chức năng mà mình muốn dùng. Thứ nhất là nói về cái một cái loại cây như là một cái cao nó nhỏ mà từ tiếng Anh người ta gọi là saw palmetto. Saw là cái cưa vì cái lá nó có nhọn nhọn nó giống như cái lưỡi cưa. Palmetto có nghĩa là một cái cây mà loại cái dừa nhỏ. Và cái tên khoa học của nó là Serenoa repens. Tôi không biết chính xác tiếng Việt Nam mình gọi là cây gì. Mà tạm gọi đây là cái cây lá tơi, vì tôi thấy hình như là mình dùng cái lá của cây này để làm những cái nón lá hay là những cái áo mưa ngày xưa. Thì cái thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín thì người ta làm thuốc. Và có thể có, nhưng mà cái vấn đề này cũng như trước cũng chưa chắc chắn 100% vì các khảo cứu đưa đến kết quả có lúc trái ngược nhau. Thì nó có thể có tác dụng làm ngăn chặn cái chất testosterone nó biến thành cái chất dihydrotestosterone, giống như cái trường hợp mà chúng ta nói về cái thuốc Prozac nói trên, nó ngăn chặn testosterone biến thành một cái chất mà tác dụng lên trên tuyến tiền liệt, nó làm cho cái tuyến tiền liệt không có to thêm. Thì theo cái tài liệu của Mayo Clinic, là một cái bệnh viện lớn ở Mỹ, thì người ta đã xài những cái liều của saw palmetto extract, là trích tinh của cái cây saw palmetto, cái dừa con này, nó từ 100mg cho đến 960mg một ngày, mà chỉ dùng cho những cái người lớn trên 18 tuổi mà thôi. Hay là trong một thứ thuốc khác, ví dụ như ở bên Mỹ thì có tên thương mại là Permixon, viết là P-E-R-M-I-X-O-N, hay là S-E-R-E-N-D-A-R. Thì trong đó họ có những cái viên 320mg, thì họ uống một ngày một lần, hoặc là có thể chia ra làm hai liều. Và trong những cái trường hợp thuốc này thì người ta đã từng dùng trong những cái khảo cứu 6 tháng và thấy cũng không có vấn đề gì nhiều. Và hay là một cái thứ thuốc khác gọi là Libeprostar, viết là L-I-B-E-P-R-O-S-T-A. Nó là thuốc viên 60mg, thì người ta uống 2 viên một ngày 2 lần. Những cái tin tức này tôi xin đưa ra có tính cách hoàn toàn thông tin và theo tài liệu của cái Mayo Clinic. Quý vị muốn tham khảo thì xin vào cái website của cái Mayo Clinic. Một cái loại thuốc dược thảo thứ nhì, nó có chứa cái chất gọi là beta-sitosterone, là cái cây thuốc đó là người ta trích từ cái bông, từ cái pollen của một cái loại cỏ tên là ryegrass. Tôi không có biết là Việt Nam mình có cái cây cỏ tương đương như vậy hay không, nhưng mà ở Mỹ người ta gọi là ryegrass. Nó không phải cái cây rye là một cái ngũ cốc, mà đây là ryegrass, R-I-E-G-R-A-S-S. Thì cái loại thuốc beta-sitosterone này có thể giúp cho các triệu chứng về tiểu tiện giảm đi. Tuy nhiên cũng chưa có cái bằng chứng khách quan thuyết phục. Và một cái loại thứ ba gọi là Pygium, viết là P-I-G-E-U-M. Đây là một cái loại trích từ cái vỏ cây táo ở châu Phi. Và tên khoa học của cái cây này là Prunus africanum. Tiếng Anh người ta gọi là African. African là thuộc về châu Phi. Plum là một loại táo. Thì trong 18 cái cuộc khảo cứu thì kết quả cho thấy các triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đáy láo thì nó giảm đi một nửa so với những cái thuốc giả placebo. Và cái lưu lượng nước tiểu thì khi mà cái người đi tiểu tiện thì cái lượng nước nó đi ra được bao nhiêu trong một giây đồng hồ chẳng hạn, là cái flow đó, urinary flow, nó cái lưu lượng nó tăng được 1/4 là 25%. Thì cái thuốc này nó ở cái dạng viên gọi là Pygium Extract. Nó là 75mg cho tới 200mg. Và thường thường người ta uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày. Và cũng như trước là chỉ trên người 18, trên 18 tuổi. Và những cái thí nghiệm, những cái khảo cứu thì chưa thấy áp dụng quá một năm. Bây giờ nói về câu hỏi tác dụng của thuốc như là Alipass, thì tôi chưa bao giờ dùng đến Alipass, nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì biết đây là một cái loại sâm là ginseng. Tác dụng của sâm, nhân sâm ở trên testosterone trong máu thì có một cái khảo cứu làm cách đây cũng chừng gần 30 năm ở trên chuột, và cho thấy là cái loại Panax ginseng nó làm cho mức testosterone tăng ở trên con chuột, làm cho con chuột ăn nhiều hơn và thể tích tuyến tiền liệt nó nhỏ hơn. Nhưng mà những cái thí nghiệm trên người thì không có rõ rệt, và tôi thấy có một cái thí nghiệm ở trên người thì người ta cho những cái người thanh niên người ta tập dược, tập thể thao một thời gian, và sau đó người ta cho uống sâm xem thử cái lượng testosterone sau đó mấy tiếng đồng hồ nó có tăng lên hay không. Thì họ thấy cái testosterone cũng như là cái hormone và về tăng trưởng là growth hormone nó không có thay đổi. Thì tuy nhiên cái đa số những cái khảo cứu đều ở những cái xứ sản xuất sâm như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Nga, nên nói chung giới Tây phương chưa có câu trả lời rõ rệt, và họ cũng không có để ý tới mấy cái khảo cứu này nhiều. Cụ thể là cái sự gia tăng testosterone nó có đáng kể hay không, hay là nó có tăng nhưng mà mình không biết nó đáng kể hay không, hay là với một cái hệ thống tim mạch của một cái người 60-70 tuổi mà nếu mình tăng cái lượng, cứ cho là tăng testosterone, nhưng mà tăng như vậy có nó tốt cho cái hệ tim mạch của người đó hay không? Và nếu mà cái trường hợp làm gia tăng cái libido, cái ước muốn tình dục của mấy người đó có hại hay là có lợi gì về sức khỏe tim mạch của người đó? Thì những cái lĩnh vực như vậy chúng ta chưa có câu trả lời dứt khoát. Nhân cái vụ này thì cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ như trước đây mấy chục năm thì người ta nghĩ là người đàn bà sau khi nghỉ kinh mà nếu mà lấy cái chất hormone estrogen cho họ uống để giữ là cái mức khá cao như cũ thì họ thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng mà sau đó nhiều năm thì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu họ dùng cái estrogen để mà phụ trợ như vậy thì họ có sẽ gây ra những cái phản ứng phụ nguy hiểm. Ví dụ như máu trong những cái tĩnh mạch nó dễ đông, hay là tỷ số ung thư gia tăng. Cho nên những cái vấn đề này thì nó cũng đang trong cái vòng khảo cứu, chưa có cái gì là câu trả lời dứt khoát. Trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì cũng như mọi khi, đây chỉ có tính cách thông tin, và có lẽ tốt hơn hết bệnh nhân nên bàn với bác sĩ riêng của mình để cân nhắc lợi hại từng hoàn cảnh. Và xin nhắc lại các nhận xét sau đây chỉ là một cái số cơ sở để cho bệnh nhân biết cái chuyện gì, cái trường hợp của mình ra sao, và để đối thoại và cộng tác với bác sĩ mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-8000. 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê và Realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe, và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và hai là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên, hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã biến quyết tâm của Hoa Kỳ theo đuổi khoa học, công nghệ và canh tân trở thành yếu tố cốt lõi trong việc giao tiếp với cộng đồng quốc tế. Trong bài diễn văn năm đó tại Cairo, Tổng thống Hoa Kỳ công bố chương trình gọi là Đặc sứ khoa học để giúp thúc đẩy mục tiêu này. Theo chương trình này, những nhà khoa học lỗi lạc người Mỹ giao tiếp với chính phủ và người dân của các quốc gia khác để phát triển những mối quan hệ đối tác, cải thiện sự hợp tác và tạo dựng những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi để kích thích hợp tác khoa học nhiều hơn và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế. Những đặc sứ khoa học du hành với tư cách cá nhân và cố vấn cho Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và cộng đồng khoa học về những cơ hội tiềm năng để hợp tác ở nước ngoài. Họ chia sẻ những kiến thức và hiểu biết mà họ có được từ những chuyến đi và những tương tác với giới chức ở đây, và đóng góp vào việc tiếp tục hợp tác và đối thoại với những đối tác nước ngoài chủ chốt. Kể từ khi chương trình ra mắt, những đặc sứ khoa học đã thăm hơn 20 quốc gia. Mới đây, tiến sĩ Geraldine Richmond, giáo sư hóa học tại Đại học Oregon và một chuyên gia về nữ giới trong lĩnh vực khoa học, được thông báo sẽ du hành đến Thái Lan và Việt Nam vào tháng 1 trong vai trò đặc sứ khoa học của Hoa Kỳ. Bà sẽ gặp gỡ những đại diện từ các cộng đồng khoa học, học thuật và doanh nghiệp để thảo luận những cách thức giúp xây dựng và củng cố mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học và kỹ sư ở ba nước Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam. Giáo sư Richmond là nhà khoa học có tiếng với những công trình trong ngành hóa học mặt ngoài phức tạp, có liên quan đến những vấn đề quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, khắc phục môi trường, hóa học khí quyển và những bề mặt sinh học phân tử. Bà cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập chương trình khoa học quốc gia của Hoa Kỳ qua việc phục vụ trong nhiều hội đồng khoa học và ban cố vấn. Chuyến đi của giáo sư Richmond đến Việt Nam và Thái Lan là chuyến đi đầu tiên của một đặc sứ khoa học Hoa Kỳ tới những quốc gia này và thể hiện sự cam kết và giao tiếp không ngừng của Hoa Kỳ với các quốc gia Đông Nam Á.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
An ninh ở Pháp được tăng cường trong lúc cảnh sát tiếp tục truy lùng một phụ nữ bị coi là tổng phạm của một trong các nghi can đã bị hạ sát trong các vụ tấn công khủng bố mấy ngày qua ở Paris.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.